Con có duyên đi học xa lâu mới về thăm. Trước khi đi chùa nơi con đã tụng giới rồi, nếu về chùa gặp ngài tụng giới con có phải tụng nữa không? Và nếu không thì con có được ở trong cương giới của đại giới hay là phải ra khỏi đại giới? Nhớ nếu mà mình về mà trúng cái giờ Bồ Tát thì mình phải lên, còn không lên thì coi như phải gỡ dục. Còn nếu mà mình đi ra khỏi cương giới rồi cái giờ đó thì mình khỏi gỡ dục. Thường thường này có nói, ví dụ như là 5 giờ Bồ Tát mà 4 giờ mình xách gói mình đi chợ chưa có về thì khỏi gỡ dục. Gỡ dục là khi nào mình ở trong cương giới. Nếu mình không gỡ dục mà mình ở trong cương giới đó, người kia tá pháp yết ma là không thành, lạc trong 7 phi tướng yết ma là gì? Là cái từ gì của phi tướng đó là gì? Như pháp biệt chúng yết ma. Nếu mà mình không có đến đó, không gỡ dục, đó là biệt chúng. Nha, biệt chúng nên là phải gỡ dục. Còn cho mình đi ra khỏi cương giới ngoài cái giờ đó mình gỡ dục nó không trúng. Nhớ là không trúng. Mình đi ra khỏi cương giới thì thôi, còn bất cứ ai mình khách tăng mà đến bước vào trong cương giới ngay trước cái giờ Bồ Tát, sau giờ Bồ Tát phải gỡ dục. Tại ý nghĩa của tăng, giờ trước mình ở cương giới khác, giờ này mình ở cương giới này, thì mình trước là ở cương giới khác là mình cùng một cái tập thể của cái cương giới đó. Mà tập thể như vậy thì cái quyền lợi và cái bổn phận hay cái nghĩa vụ nó như nhau. Cái người kia làm gì mình làm nấy, cộng đồng trong hàng tăng thành là nó đúng luật á. Ví dụ như là mình mới đến đó nhưng tới phiên mà đi trai tăng, các chúng đi trai tăng mình có phận, chứ không phải mình đến đó làm khách rồi cái là những người các người cũ đi không, thì cái đó không phải trong luật. Tại mình bước vào trong cái cương giới đó, mình hòa đồng với cái trú xứ đó. Tăng thì không có một trú xứ nào hết, đại chúng nhớ nha. Thành cái mà chia đồ á, ta kêu mà là bốn cái vật của thường trụ á, thường trụ nè, thập phương thường trụ nè, gì nữa, hiện tiền thập phương hiện tiền, đó là cái thứ ba, đó là hiện tiền, tất nhiên là mình khắp tăng, mà mình bước vô cương giới đó, người ta chuẩn bị chia đồ, chia cái vật của người chết cho trong trú xứ đó, đánh kiền trì trước khi táo pháp biết mà, thì mình tới đó mình có phần, nhớ là có phần. Còn nếu mà ta chia rồi thì mình không có phần, ta tác pháp biết ma ta chia rồi thì mình không có chia trở lại nữa. Trước đó hay lúc mà sắp sửa biết ma mình có mặt thì cái đó mình có phần, có phần. Cũng như là gánh mà lục quần tỳ kheo á, Nang Đà, Bạc Nang Đà đi với 17 ông tỳ kheo nhỏ, rồi gánh đi đồ đạc mang theo về tới cái ngoài tường rào của chùa, mới nghe trong này đánh kiền trì, mà không biết trong này đánh kiền trì làm gì. Thì Nang Đà, Bạc Nang Đà mới dặn mấy cái ông tỳ kheo trẻ kia, nếu giả như đánh kiền trì để làm công tác á, thì im lặng đừng nói. Còn nếu mà nói đánh kiền trì mà chia đồ thì nó tôi còn thân giáo sư tôi ngoài kia, lặng hay lãnh cái phần này, hoặc giả là tôi vô đó là nói để biết rằng là trong cộng đồng của tăng. À, thì mình nói là cái 10 cái pháp, trước khi nói một cái giới nào Phật cũng nói đưa ra là vì 10 điều lợi ích ta mới nói chế giới cho này. Thầy muốn nói là cái điểm thứ nhất là nhiếp thủ ư tăng. Khi mình thọ giới rồi, mình dự vào trong hàng tăng là được cái sự mà bảo vệ, cái sự mà che chở, cái sự giúp đỡ, đó là mình được vào trong cái hàng cộng đồng của tăng già. Thì đầu tiên 10 điều mới nhớ rồi phải không? Thứ nhất là nhiếp thủ ư tăng nè, thứ hai là linh tăng an lạc, thứ ba là linh tăng quan hỷ, thứ tư là người chưa tin được tin á, người tin rồi được tăng trưởng. Rồi là gì nữa? Tàm quý giả đắc an lạc. Thứ bảy, rồi gì đó mới là đoạn hiện tại hữu lậu. Thứ chín là đoạn vị lai hữu lậu. Thứ mười là linh chánh pháp vũ trụ. Mười điều lợi ích hay là nó thập lợi. Thì nhớ khi mà mình đến một cái chùa khác, tới khuya Bồ Tát, thì cái vị tri sự đó có bổn phận ha, mà trong chùa mình có một vị khách tăng ha, là một vị khách ni nào đến đó, một vị khách mà khuya nay là Bồ Tát, cái vị trụ trì đó, cái vị tri sự có trách nhiệm thưa nói là khuya nay Bồ Tát, thì nếu người kia im lặng thì khuya họ lên họ dự, nếu mà không dự thì nó cho tôi gửi dục, nhớ nói vậy. Mình đến chùa khác cũng vậy, ta thưa mình mà mình im lặng như vậy thì mình biết khuya nay mình lên nó Bồ Tát với chúng. Còn nếu không Bồ Tát thì nó thâu cho tôi gửi dục đi, nó hên mệt mỏi cho tôi gửi dục đi, thì cái đó là nó học pháp. Còn mình không nói, mình không lên là mình phạm mà yết ma ta kia không thành. Còn cái này là khi Bồ Tát, nhưng con có duyên đi học xa lâu mới về thăm, trước khi đi chùa nơi con ở có tụng giới rồi, nó tụng giới nó mỗi nửa tháng chứ. Nó mình học xa lâu như vậy mới về thăm, thì chùa nơi con đã có tụng giới, mà tụng giới rồi nếu mình về gặp cái ngày tụng giới thì mình tụng, còn có bận việc thì mình không lên chánh điện được, mình gửi dục. Nếu về chùa gặp ngày tụng giới, con có phải tụng nữa không? Tụng là tụng nửa tháng chứ đâu phải tụng một lần một, nhớ là mỗi nửa tháng tụng một lần. Mà nếu mà ta tụng rồi thì thôi mình đến về sau một bữa hai bữa, hay sau đó thì mình khỏi tụng, là trong chùa đã tụng rồi. Trong luật không cho phép một nơi mà nửa tháng hai lần Bồ Tát nha, là chúng nhớ không được hai lần Bồ Tát. Thành ta nói là Đức Phật mới dạy khi Bồ Tát rồi mà đi ra khỏi hết chùa, chùa mà đi vắng hết á, thì mình viết một cái bảng để đây nơi đã Bồ Tát rồi, cho những người khác lợi, đó là họ không có được quyền mà tổ chức Bồ Tát nữa. hay là Kiêu Sa Di, hay là Thích So Ma Na, hay là Tịnh Nhân, để mà những tỳ kheo khác có đến hỏi hay muốn làm Bồ Tát thì coi như đã nói, đã tổ chức rồi. Và nếu không có thì có được ở trong cương giới của đại chúng không có liên quan. Nhớ là mình đã về mà không có trúng giữa Bồ Tát thì mình bình thường chứ đâu có phạm gì. Còn như trước khi về chùa mà con chưa tụng giới thì tới ngày Bồ Tát con có cần phải tụng không? Nhớ cái này là chưa tụng giới mà sắp tụng giới thì mình còn ở ngay cái giờ đó, ngày đó mình phải giữ, chứ không có vấn đề mà tụng trước tụng sau. Nếu ở thất hoặc ở chùa mà chỉ có 2-3 vị tỳ kheo không đủ túc số, nhưng mỗi nửa tháng muốn Bồ Tát thì phải cử hành như thế nào? Vậy là người này chưa học. Bồ Tát thì nó có tâm niệm Bồ Tát, đối thú Bồ Tát và tăng pháp Bồ Tát. Tâm niệm Bồ Tát là ở mình một mình à, mình cũng thể Bồ Tát được. Ví dụ bữa đó mình đi đâu vắng xa, là ở trong phòng mình, ở chỗ đó có một mình thôi, ở nhà cư sĩ ví dụ vô đâu đó à, thì mình có thể là tự Bồ Tát. Cái đó là tâm niệm Bồ Tát à, đối với một mình. Mà tâm niệm Bồ Tát nó như vậy, khi mình ấy mình đắp y, mình quỳ hướng về chỗ Phật, mình nói là ngày nay là ngày trưởng tịnh, con tỳ kheo ni gì đó thanh tịnh, đó là Bồ Tát. Nói với trước Phật, nó là ngày trưởng tịnh. Trưởng tịnh là dịch cái chữ gì? Hả? Chữ gì? Chữ phạn của trưởng tịnh là gì? Bao Ba Sái Đà. Dịch là trưởng tịnh. Trưởng tịnh là trưởng dưỡng thiện căn, tịnh trừ nghiệp chướng. Trưởng dưỡng thiện căn mình đọc nghe qua nửa tháng rồi, cái giới nào mà mình nó thanh tịnh tình cố để gìn giữ nuôi dưỡng cho lớn, trưởng dưỡng thiện căn. Còn những cái điều nào mình phạm thì coi như tha thiết sám hối, tịnh trừ nghiệp chướng, là sám hối để tiêu cái nghiệp chướng. Nhớ đó là dịch hai chữ trưởng tịnh nó từ cái Bao Sái Đà. Là nửa tháng muốn Bồ Tát thì phải thực hành như thế nào? Đó là đối thú. Thí dụ có hai người thì là một cái sư cô, nếu mà vị tỳ kheo ni kia tuổi hạ lớn hơn mình thì họ ngồi họ ấy, là mình phải đảnh lễ rồi là quỳ, rồi cũng thưa ngày nay trưởng tịnh, con tỳ kheo ni gì đó cũng thanh tịnh. Rồi cô kia cũng trở lại như vậy. Nếu cô kia là tuổi lớn hơn thì khỏi đảnh lễ mình, thì cũng phải thưa. Đó là cái đấu thú á. Rồi có những câu hỏi khác nè. Con thấy quý thầy khi đi đám ma chỉ mặc áo hậu, không đắp y, cũng không dắt y nơi tay, bên đi mặc áo tràng cũng không nắm y theo, vậy có được không? Có sai phạm gì không? Vì khi đi đám 5 giờ sáng không đắp y theo có bị mất y không? Có cô nói sẽ bị mất y, có đúng không? Bây giờ 5 giờ sáng mà mình không đắp y theo có mất không? Mất không? Mất chứ. 5 giờ sáng mình đi đám tang rồi là y mình bỏ ở nhà, mình về đó là 10 giờ sáng rồi thì có mất y chứ. Minh tướng xuất hiện là mất y. Nhớ cái này, mất y nè. Còn đi đám ma không có mặc hậu, không có đắp y thì tại nó quen rồi. Nó thật sự nó bây giờ cái y của mình phải hiểu rằng là như Đức Phật nó khác. Đức Phật nó một y không được điền quyền ra đường, mà mình không có cái y nào mình cũng được quyền ra được. Thì họ nó mới đắp cái hậu, mặc cái hậu cũng vậy. Nhưng mà cái đắp y thì nó trang trọng hơn. Nhưng mà bây giờ ta quan niệm nó đưa đám cho Phật tử như vậy, đám ma rồi mình khỏi đắp y, mình mặc áo hậu vàng cũng được rồi. Thì đó nó cũng được, nhưng mà nó không hay bằng đắp y. Ta nói Phật tử nhỏ hơn mình đắp y gì. Thì cái đó cái là cách nói thôi nha. Nghe thành là thầy nhắc lại là bên Ấn Độ á, là cái y thuộc về cái pháp phục, còn mình đây thuộc về cái lễ phục. Có cái việc mà cung kính, có việc làm lễ mà mới đắp cái y lên cho trang trọng. Còn bình thường là áo thường. Còn thở Phật thì coi như đắp y là cho nó kín đáo, chứ không có đắp y thì coi như phải ở trần. Ngoài ba y ra không có cái gì khác nữa. Thành cái đó là cái qua nay cái tục lệ nó khác. Thì cái đó mình di du thôi, tùy theo đắp y cũng được mà không đắp y cũng được à. Nhưng mà đi 5 giờ sáng rồi tới sáng thì coi mình mất y, xác định rõ cho đó. cho con hỏi đây không nằm trong bài học nhưng là sự thắc mắc. Mẹ con tuy là một Phật tử nhưng con khuyên bà niệm Phật, bà không niệm dù một câu, bà cũng lớn tuổi rồi, nay muốn sau khi mẹ con mất, con tụng kinh bổn sanh để cho mẹ con phát khởi lòng tin ở Đức Bổn Sư. Như vậy có lợi ích gì cho mẹ không? Nó hỏi làm sao con là một người xuất gia mà độ mẹ con không được, dù là câu niệm Phật con. Trường hợp này cũng nhiều lắm nha. Có khi người con nó tu nhưng mà mẹ kêu niệm Phật, tu ăn chay không có chịu. Thì cái này cũng có thể là mình sám hối, mình làm bao nhiêu cái công đức để mình hồi hướng cho bà mẹ mình, coi như là sớm mà cái chuyển về Phật Pháp, hướng về Phật Pháp như vậy. Thì cái này là mình tìm đủ cách để mình coi như là nói sao cho mẹ mình nó nghe tin Phật. Thành nếu mà nó vậy mình mới là trọn vẹn trả hiếu. Còn trả hiếu mình lo tứ sự đủ thứ nhưng mà chưa có trả được vấn đề mà cái tâm của bà mẹ, thì bà mẹ ngày mai kia mà nhắm mắt được cũng khó mà được lên cái cõi thiện đó. Còn nếu mà làm hết sức mình không được thì thôi, cái đó tại cái nghiệp, chứ biết sao vậy. Mà phải đủ cách nha, đủ cách quyền biến nó như thế nào đó. Cái đó là cái cách mình, cái phương diện mình trả hiếu. Ở đây nó là tụng kinh bổn sanh. Thì thường thường cái lễ quen đó là mất là ưa tụng kinh Địa Tạng. Tại theo cái tiền thân của Địa Tạng đó, một nữ chẳng hạn. Cái đó là nó hay hơn. Tại là sau khi mất. Con có duyên về lễ thế pháp xuất gia cho một người bạn, nhưng con thấy ni sư đó tụng nghi thức thế pháp rồi xuống tóc cho bạn mà không truyền tam quy ngũ giới gì cả. Trước kia người bạn này cũng chưa từng quy y cho ni sư đó. Ni sư nói sắp sửa có giới đàn cho đi thọ sa di ni, như vậy có được đắc giới không? Vị ni sư có tội không? Cái này là nếu mà thọ giới như vậy thì coi như là cạo tóc, rồi phải là thọ tam quy trước khi cạo tóc nha. Hay cạo tóc rồi cho thọ tam quy ngũ giới rồi đó mới là cho đi thọ sa di ni. Nhớ cái này là phải tuần tự như vậy, phải tam quy ngũ giới trước, cũng như là thọ tỳ kheo vậy, dầu như nhất giả đăng tam đàn nhưng mà phải thọ sa di ni rồi thức so mới là tỳ kheo ni, nó theo tuần tự. Chứ không được có mình cho thọ 10 giới liền. Có vị tỳ kheo ni đi công việc nhưng chỉ đem theo một y, còn hai y kia để ở chùa nhưng lại quên gửi y, vì đó đi ở lại hai đêm, khi về tới rồi mới nhớ là mình quên gửi y, như vậy có mất y không? Và làm pháp gì để xin y lại? Mất y không? Mất không? Mất thường thường đó là mình đi một y, hai y để lại mình phải gửi, theo lời của Phật dạy. Tuy là không có mang hết ba y, nhưng mình phải gửi chứ. Để nó mất thì mình đảnh lễ Phật hoặc giả đến một cái vị nào đó mình xin y lại, người ta thọ y lại. Ở chùa con có hầu như chưa từng kết giới tràng, xây chùa 2 năm rồi mà cũng không biết kết giới bất thức y, như vậy đi ra ngoài giới gửi y có được không? Đi như vậy khi đi ra ngoài gửi y có được không? Được không? Được chứ, mình không có kiết giới bất thức y, mình gửi y được cho người ở nhà họ giữ. Có vị ra đường nhưng không gửi y cho vị tỳ kheo ni khác mà luôn gửi cho Phật, vậy có phạm tội không? Nó gửi cho Phật là khi không có người. Đại chúng nhớ nha, sẵn là thầy nhắc vấn đề mà là tâm niệm an cư. Nhớ tâm niệm an cư khi mình ở một mình. Còn nếu mà chùa có đông người như vậy, mình tâm niệm an cư mình không cần thứ tăng thì cái đó nó không chấp nhận nha. Nha, cũng như Bồ Tát giới đó, nó trăm dặm ngàn dặm không có pháp sư thì mình được tự thể thọ giới. Còn tại sao là gần mà mình có pháp sư mình không có thỉnh để mà truyền? Tất nhiên mà khinh mạn, mình có thường vậy kia đi, nó không được. Đức Phật cho trăm dặm ngàn dặm không có người, mình mới làm mới có thể là mình tự thể thọ giới được. Chưa hiểu rõ về tỳ kheo ni có năm y và chỉ có biết ba y là An Đạo La Tăng và Tăng Già Lê, vậy hai y kia là gì? Hai kia là gì? Thầy nói hoài cái này, thầy nói nhiều lắm nha. Cái gì? ngoài cái ba y ra còn hai y nữa của tỳ kheo ni nữa là gì? Là cái tăng kỳ chi và cái niết bàn tăng, đó là hai cái y nữa, thành tỳ kheo ni là năm y vậy. Con đọc trong luật tứ phần tỳ kheo ni với bổn chú giải, con không biết phạm tội việc tỳ ni là như thế nào. Việc tỳ ni là vượt khỏi luật, tỳ ni là luật, việc tỳ ni là vượt khỏi luật cái Phật chế. Tùy nó nặng hay nhẹ. Một ngôi chùa nọ có vị trụ trì là tỳ kheo, còn đệ tử và chúng còn lại tất cả đều là ni. Vị trụ trì có tâm độ ni, hỗ trợ ni tu học. Tất cả ni chúng tôn kính vị trụ trì và họ không có tâm ô nhiễm. Trong trường hợp này, trong luật có cho phép tỳ kheo xuất gia cho ni không? Có không? Không cho phép. Cái này làm trật nè. Coi như là tăng đâu có xuất gia cho ni. Nhớ. Nên rồi cái vấn đề mà lo cho ni cái này cái khác nó không có đúng luật. Tỳ kheo và tỳ kheo ni ở chung trú xứ có được không? Được không? Đức Phật là nói có rất rõ, cương giới của tỳ kheo và tỳ kheo ni không cùng một cương giới. Nhớ, tỳ kheo và tỳ kheo ni không cùng một cương giới, nó không có thể ở chung được. Tỳ kheo và tỳ kheo ni làm yết ma Bồ Tát chung, nhưng tụng giới riêng có được không? Được không? Thầy đọc rõ mấy cái này, mấy cái mà ưa lầm lắm nè. Tỳ kheo và tỳ kheo ni làm yết ma Bồ Tát chung, nhưng tụng giới riêng được không? Thầy nói là nếu mà tỳ kheo với tỳ kheo ni chỉ duy nhất có hai yết ma mà thôi. Yết ma chung á là có hai loại yết ma. Thứ nhất là gì? Là truyền cụ túc cho bên ni. Và thứ hai là gì? Là xuất tội tăng tạng cho ni. Là cái này giữa hai bộ tăng, chứ ngoài ra không có một cái yết ma nào mà được hai bộ hết đó. Nhớ cái chỗ này nha, cái này là nó sai nha. Yết ma này là không thành. Yết ma chung giữa hai bộ này để tụng giới nó không thành. Nhớ cái này phải kỹ cái vấn đề này. Nhiều người không biết là cứ yết ma chung rồi ni tụng giới bên ni, tăng tụng giới bên tăng, nó không trúng. Nhớ. Ở đây có khác với bát kính pháp không? Bát kính pháp là gì? Là tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo. Thành có nghĩa rằng là không cùng một cương giới, mà phải khác cương giới gần để mà xin giáo giới. Trong an cư đó có những cái thắc mắc, có thắc mắc là đưa ra như vậy thì gần để mà tấn lui được, còn xa quá không có đi được. Đó thì đó là Đức Phật mới đưa ra. Mà bây giờ thì dễ, bây giờ có xe cộ phương tiện dễ dàng, còn xưa thì đi bộ. Nó thành nó khó khăn, thành Đức Phật mới nói tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo. Nó chỉ gần được cái sự bảo vệ của bên tăng. Ở đây có khác với bát kinh pháp không? Là tỳ kheo và tỳ kheo ni làm yết ma chung, tụng giới chung, cái này nó trật rồi. Rồi đây là nó khác bát kinh pháp, và kinh pháp ta kêu là ở gần chứ không phải ở chung. Tức là có đúng với tinh thần bát kinh pháp không, hay là sai tinh thần bát kinh pháp này là sai nha. Phá thanh tịnh khác với phá phạm hạnh của một vị tỳ kheo và tỳ kheo ni như thế nào? Phá thanh tịnh khác với phá phạm hạnh là sao? Cái phạm hạnh này ta nói rõ là cái giới luật mà giữ cho nó trọn vẹn của mỗi cái phái. Ví dụ như nói về vấn đề mà nó tôi tu phạm hạnh là tu giữ vấn đề ly dục, gìn giữ vấn đề ly dục, mà mình là không có giữ cái đó, mình phá giới rồi thì đâu gọi là phạm hạnh. Đại chúng nhớ nha, đâu gọi là phạm hạnh. Nó ba tôi tu hạnh phạm hạnh nó trật à. Cái nói là ông tu phạm hạnh sao có mình ra ngoài này. Phạm hạnh là cái người giữ trọn vẹn cái giới, cái giới thứ ba gọi là phạm hạnh, là không có phạm, nó gọi là phạm hạnh. Thành cõi trời sắc giới gọi là tu phạm hạnh. Nó là gì? Tại sao ở trên không có người nữ? Chứ đâu ai nói dục giới là trời tu phạm hạnh, không có. 18 cõi trời về sắc giới không có người nữ, 6 cõi trời về này có người nữ thôi, nên ta gọi là 18 cõi trời này kêu là gì? Phạm, Phạm Thiên. Thành thứ cõi trời thứ 18 mà mình học Phạm Võng đó, là cõi trời thứ 18 của Phạm Thiên trong cung Mê Hê Thủ La Thiên Dương. Đó là nó là Phạm Hạnh đó, hay là cái thanh tịnh khác, phá hư hạnh hay là phá phạm hạnh cái tỳ kheo ni, phá hư hạnh thanh tịnh cái tỳ kheo ni. Đó là cái đó là cái thanh tịnh với phạm hạnh, mà có phạm hạnh tất nhiên là có thanh tịnh, hai người đó giữ giới đó là thanh tịnh. Đó là cái tỳ kheo ni vậy, cũng vậy, là một vị tỳ kheo đã tu thanh tịnh mà mình lại mình phá giới. Tại vì tỳ kheo đó là tu phạm hạnh, mình phá phạm hạnh của tỳ kheo đó đi, hay một tỳ kheo ni đi. Những vị tỳ kheo ni có tâm giận tỳ kheo ni khác nên không bố tác chung, không tụng kinh chung, không làm việc chung, không nói chuyện với nhau. Như thế những vị tỳ kheo này phạm điều giới gì? Tất nhiên là mình không có không có bố tác chung á, tay nó bố tác hay gì cái đó gọi là tăng. Còn mình giận một tỳ kheo ni kia đó là cá nhân thôi, mà không lên bố tác mà có lỗi chứ, tăng đâu có lỗi. Tới ngày Bồ Tát là Phật chế cho hàng tỳ kheo, mà mình giận câu kia mình không lên, cái đó là cá nhân chứ không phải tăng. Thì cái này nó phạm chứ, không tụng kinh chung, là không làm việc chung, không nói chuyện với nhau, cái này là coi như là cá nhân với cá nhân. Mà cá nhân với cá nhân mà giận như vậy mình phạm tới những cái điều mà liên quan đến tập thể nữa. Ví dụ như mình giận cái cô kia Bồ Tát không lên, mình không gửi dục, thì rốt cuộc rồi tăng ở đó là coi như yết ma phi pháp, mà mình là cái người mà chủ động trong đó, nó tội lớn chứ không phải nhỏ đó nha. Nếu trong đó có khoảng trên 4 vị tỳ kheo ni họ muốn ngấm ngầm Bồ Tát riêng, vì họ cho rằng trong những vị tỳ kheo ni còn lại có người không thanh tịnh nên không Bồ Tát chung, nhưng họ không bạch cho tăng đoàn biết vì họ sợ mất an ổn do người không thanh tịnh lúc đó, và họ vốn có chuyện không hay xảy ra. Trong trường hợp này những vị tỳ kheo ni trên và vị không có thanh tịnh kia phạm điều giới gì, nên khuyên họ như thế nào? Thì dầu có một vị tỳ kheo ni kia đó không thanh tịnh thì mình trong luật cho phép là mình cử tội giúp đỡ họ, mà cử tội cái người phải có là năm đức, năm đức hôm qua kia học rồi đó, nói đúng thời giống phi thời vân vân. Còn mình là cố ý để mà toa rập 4 người để mà tụng giới riêng, cái đó là phá tăng. Nhớ cái này, cái phá tăng cái việc là nó lớn. Thì mình tìm đủ cách để mình khuyên cái người kia không thanh tịnh để mà sám hối. Nếu những tỳ kheo ni trên biết như thế và bố tác chung với tỳ kheo ni không thanh tịnh thì yết ma tụng giới có thành không? Tại vì mình biết mà mình không cử tội là cái đó cái nó lớn nha. Mà nếu mình biết rồi mà để mà cho họ nằm ở trong cái tăng thanh tịnh mà Bồ Tát mà có người không thanh tịnh như vậy thì cái đó cái tội mình rất lớn. Trong kinh Niết Bàn có nói là mình biết người kia ác mà mình không cử tội, không tìm cách để mà tận xuất người kia thì cái đó là cái tội là một cái tỳ kheo, không phải là hiền thiện. Trong Niết Bàn có để một giới tử thanh tịnh cầu đại giới và luôn tin tưởng giới trường và giới sư đều thanh tịnh, nhưng thật sự trong giới trường các giới sư biết sư kiết giới trường và đại giới chưa đúng pháp thì giới tử có đắc giới không? Thì cũng có thể giới tử đắc giới, nhưng mà những người truyền đó là phạm. Ví dụ như là kết giới trường và đại giới chưa đúng pháp thì có thể là làm tăng sự được, nhưng mà trái như tinh thần Phật dạy. Tại vì Đức Phật nói là hàng tỳ kheo không được làm cái một tăng sự nào mà nơi chưa có cương giới. Còn cái này là kết giới trường mà kết không đúng pháp thì cái giới tử có thể đắc giới, nhưng mà giới sư thì coi như là nó phạm. Yết ma với tỳ kheo ni không thanh tịnh mà tưởng là thanh tịnh thì yết ma có thành công? Cái này không thanh tịnh nhưng mà tưởng thanh tịnh thì cái việc nó thành chứ. Giới sư không thanh tịnh mà tưởng thanh tịnh, giới tử nó cũng đắc giới. Nhớ, tại không biết về ta mới nói mình mới biết thì cái đắc giới. Còn trước khi đó mà chưa có ấy đó, mình là biết không thanh tịnh thì không đắc giới. Cái này thầy nói nhiều lần á, thầy nghi can đệ tử tỳ kheo ni đã có việc không tốt, quan hệ không lành mạnh với tỳ kheo, vì vị tỳ kheo ni này thường ngày có điện thoại kết bạn với tỳ kheo, nên đã định tội sai cho vị tỳ kheo ni như tội nhẹ mà ấn định tội nặng. Như thế vị thầy trên phạm điều giới gì, còn vị đệ tử phạm điều giới gì? Thì cái này là tùy theo nha. Nếu định tội mà không có đúng thì coi như là không phải mình cố mà quỷ bán, mà tùy theo cái thiên tụ mà mình định tội. Những điều Phật chưa chế mà phạm có tính chất nguy hiểm như ăn mặn, uống bia, hút chích thì định tội họ như thế nào đúng luật, họ có xem là phạm giới không? Thì cái này không phải là những điều này Phật chưa chế. Nhớ Phật đã chế chứ không phải là chưa chế. Phật có nói những điều nào ta chưa chế ra mà địa phương thấy cần thiết các ông nên làm, nó thành điều giới rồi chứ. Chứ đâu phải là Phật đâu có chế vấn đề hút chích, Phật đâu có cấm vấn đề uống bia. Thì tùy theo đó mà định tội. Phật đã nói nó bao trùm hết vấn đề đó. Một tỳ kheo ni phạm giới ăn phi thời, ăn chiều, buôn bán, sau đó thiết tha sám hối thì có xem là thiết giới hay giới luy không? Nếu có thì họ có nên thọ lại sau đó sám hối không? Thì cái nếu mà nó ăn phi thời thì cái này cái giới nó nhẹ thôi. Ăn phi thời nó thuộc về ba vật đệ, là buôn bán thuộc về ni tắc kỳ ba vật đệ, cũng phạm về cái thiên ba vật đệ. Rồi sau đó ăn năn tha thiết sám hối thì coi như là cái người đó thanh tịnh. Trừ những cái giới mà tánh giới căn bản nặng thôi là không có sám hối hoặc là nó khó. Thí dụ như tăng tàng chẳng hạn thì phải thực hành đúng cho tăng tàng, chứ sám hối thường thì không được. Thì những cái giới này Đức Phật cho sám hối, nếu ăn năn hối cải thì được. Trước khi xuất gia chúng con có thọ ngũ giới với tỳ kheo, nhưng xuất gia ở tỳ kheo ni. Nay thầy tỳ kheo kia độ người nam xuất gia, người đó chưa thọ giới, nhưng vị tỳ kheo đó lại cho đệ tử đắp y, cho thọ trai tăng chung với những hòa thượng lớn. Vậy chúng con có về đảnh lễ vị tỳ kheo đó như pháp không? Vì tỳ kheo đó là coi như là chưa thọ giới mà được đắp y rồi sao? Thành là nghe câu hỏi này kể, trước khi xuất gia chúng con có thọ ngũ giới với tỳ kheo, nhưng xuất gia ở bên ni, nay thầy tỳ kheo kia độ người nam xuất gia, thì cái người này đâu có phải một tỳ kheo như pháp. Là mình có thọ ngũ giới với vị tỳ kheo, nhưng mà sau này là xuất gia ở tỳ kheo ni, nay thầy tỳ kheo kia độ người nam xuất gia, người đó chưa thọ giới, coi như là cái tỳ kheo này có độ xuất gia người nam mà người đó chưa thọ giới, nhưng vị tỳ kheo đó lại cho đệ tử đắp y, cái này sai nha. Chưa thọ giới mà cho đắp y, và cái điều này là Đức Phật cấm kỹ lắm á. Nếu mà chưa thọ giới, có thọ giới Bồ Tát thì cho đắp y mạng khả dĩ, còn đắp y điều tướng nè để mà trai tăng chung với những hòa thượng lớn thì cái điều này rất là sai lầm. Là vậy nè, nếu mà cái vị đó đã sai rồi mình đã đảnh lễ làm gì? Anh tỳ kheo ni có đâu đảnh lễ cái y ở đâu? Nhớ cái vị đó đâu phải là một tỳ kheo như pháp. Thành cái ông này cũng sai, mà cái ông thầy kia cũng sai nữa. Đệ tử chưa thọ giới mà đi vào nắp y để mà ngồi ngang trò thọ trai chung với hòa thượng thì đó điều sai. Trong trường hợp một tỳ kheo ni bị mất y nhưng không biết dẫn đắp y hàng ngày vì đi mà quên gửi, như vậy vì tỳ kheo ni này đến khi biết mình bị mất y đã lâu thì vị này đã phạm điều giới gì, sám hối như thế nào, thọ y lại như thế nào đúng luật? Hồi nãy có nói rồi, mấy điều này thì nói hết rồi. Đến ngày Bồ Tát nhưng chùa con có việc bận nên không tổ chức Bồ Tát được, và chúng con có bị mất giới không và phạm điều giới nào? Là bận thì đó là không có Bồ Tát, nhưng mà Đức Phật cái này nói sai nha, không có thể là bận không Bồ Tát. Đức Phật có cho việc định kỳ Bồ Tát và tăng nhật Bồ Tát, giảm nhật Bồ Tát. Còn mình bận không Bồ Tát thì cái này mình không có theo giới luật nhiều. Tại vì nếu bữa rằm mình bận không Bồ Tát thì 16 Bồ Tát hay 14.000 Bồ Tát cũng vẫn được. Phật cho giảm nhật hay là tăng nhật. Chứ không Bồ Tát thì có, nó có lỗi một vị tỳ kheo không nên là không Bồ Tát. Khi ở chung một trú xứ là 70 vị tỳ kheo ni, khi có việc vị tỳ kheo ni trụ trì cho đại chúng khỏi Bồ Tát kỳ đó, nhưng con sợ có lỗi nên tự tụng giới luật một mình, vậy có được không? Ha, thì nếu như vậy thì mình tụng riêng, mình giữ riêng của mình thì cũng được. Ha, tới ngày đó không có Bồ Tát thì coi như là đại chúng không Bồ Tát thì mình có thể là về phòng riêng của mình, hay là mình ở chỗ nào đó mình tụng cái giới luật riêng của mình thì được. Có ai hỏi gì nữa không? Thôi học ha. Hôm trước chúng ta học dường như là bắt đầu bữa nay là giới cụ túc phải không? Hôm trước có học một đoạn rồi phải không? Cái điều này chúng ta phải học cho kỹ nha. Cái giới cụ túc á là cái giới mà rất là quan trọng, từ cái truyền đến cái thọ. Tại vì cái giới cụ túc là đóng vai rất là quan trọng đối với là cái mạng mạch của Phật pháp. Ví dụ như Đức Phật kêu trong tất cả các kinh, Đức Phật dặn dò và dạy bảo là nói ai là nhữ đẳng tỳ kheo, chứ không bao giờ ông Phật nói nhữ đẳng sa di, không có. Chuyên môn nó là tỳ kheo, tỳ kheo ni là những cái vị đủ tư cách pháp nhân và pháp lý để mà đại diện Đức Như Lai. Nên Đức Phật nói là rất kỹ. Một vị mà thọ cụ túc như vậy thì phải là trải qua 13 già nạn và 15 khính già, mà phải là loài người mà đủ lục căn đủ thứ trong cái già nạn đó. Ha, thành là tại sao sa di ai thọ cũng được, tật quyền thọ cũng được, như thế nào thọ cũng được, nhưng mà cụ túc thì không được. Nhớ cụ túc thì không được, tại vì cụ túc thể hiện là đại diện Đức Như Lai làm thầy của người có trời, là ứng cúng. Nó thường thường Phật chế tỳ kheo chứ không có chế sa di nha. Ăn cơm đó là Phật chế tỳ kheo thực tồn ngũ quán, chứ không có Phật chế sa di, không có. Đó là Phật đưa ra chế hạ thì hạ cho tỳ kheo, còn sa di đó là ăn theo, nhớ ăn theo. Ha, thành cái bậc mà cúng dường đó là mình muốn chia bao nhiêu cho bên sa di thì cũng được hết, chia nhiều chứ ít gì cũng được hết, không cần. Còn nếu tỳ kheo thì phải theo cái quy tắc đàng hoàng, tại ta thành viên chánh thức, thành cái tỳ kheo rất là lớn. Thành cái giới tỳ kheo là cái giới mà tôn kính và lớn nhất của hàng vị thừa, chứ không phải thọ giới tỳ kheo rồi ra ngoài bán rau, ra ngoài bán đồ chai rồi nha, không có được cái gì đây đó. Ha, cái đó là cái mà thầy kỵ dữ lắm á. Ha, tại vì coi thường cái giới tỳ kheo. Ha, cái tỳ kheo là thầy của người có trời, mà ứng cúng cái bậc mà đáng để cung kính đảnh lễ, mà mình đi bán ba cái việc đó. Thành hôm trước thầy cũng có nói, nói là rất buồn khi mà hồi xưa rồi giờ là hết rồi. Hồi xưa đi ngang ba cái Việt Nam Quốc tự đó, thấy mấy cô ni coi như là thấy có khách, nhất là ba cái khách ngoại quốc á, nó vô đó cái ôm ba nhang chạy theo dí dí vào trong tay, trời là thấy sao nó chướng làm sao. Hoặc giả là bây giờ tại thì kheo giả mà mình thấy mang chiếc áo này cũng kỳ, ngồi đằng trước ở khách sạn, mấy cái khách sạn nó ngồi ôm mình bác ngồi phía đằng trước, mình thấy ra sao đâu á, đại chúng thấy nha, nó mất cái tư cách của một vị tỳ kheo xuất gia. Nó mình là người trời đáng đảnh lễ, mình mà là thọ giới rồi mặc chiếc áo này ông vua phải đảnh lễ, mà người trời cũng phải đảnh lễ, mà mình làm vậy hạ thấp. Thành nó một vị mà thọ giới tỳ kheo á là thể hiện trọn vẹn hình tướng của một vị a la hán, mới gọi là gì, cận viên hay là cụ túc. Cận viên là gần gũi, là gần gũi bậc a la hán, viên là tròn đầy, cận là gần. Thì mình nói là hạ thấp mình thì thấy nó, cái đó nó sao đâu, đại chúng nhớ. Còn mình ngồi mình buôn bán này kia kia nọ là trả giá mắc rẻ, cái này cái khác cũng đâu có thua người thế tục đâu. Thì mặc chiếc áo nó khác vậy thôi, chứ tâm mình cũng giống y thế tục thôi. Nên thành mấy cái đó một cái. Và mấy cô thì dường như cũng là ham cái vấn đề đó, buôn với bán. Thứ nhất là cái nghiệp của bên phái nữ á, anh cha, một là buôn bán nè, cho dai hay này kia nọ làm gì ra tiền. Thứ hai nữa gì, thích nuôi mấy đứa nhỏ. Hai cái đó là hai cái mà cái nghiệp mà thoát là không nổi đó, nhớ nha. Nhiều người nó không nuôi vậy sao nó buồn quá, dư tay dư chân đi, bồng này kia cái nọ là săn sóc nó thấy nó vui hơn. Tại nó cái nghiệp mà cái nghiệp ràng buộc quá, thế gian không có bỏ được. Nhớ ba cái đó một cái mà mình nó đi vô đây là coi như bỏ hết những cái gì ở thế gian. cha mẹ mình cũng bỏ, thân bằng quyến thuộc mình cũng bỏ. Mà mấy cái đó mình không bỏ được hay sao? Khó. Thành ra hôm nay mình học về cái truyền giới. Thì trong cái vô tắc giới thể, khi mà phát sinh cho một cái giới tử thọ giới tỳ kheo, thì cái vô tắc giới thể đó được ba nhà quan niệm khác nhau. Nhớ ba nhà. Cái nhà thứ nhất là theo nhất thiết hữu bộ thì cho cái vô tắc giới thể đó là sắc pháp. Nhớ nhất thiết hữu bộ là cho đó là sắc pháp. Cái vô biểu sắc hay là vô tác giới thể, nó không có hình tướng. Vô tác giới thể là cái giới thể không tạo tác. Nhớ cái từ chính nó tại sao mà nhất thiết hữu bộ này cho đó là sắc pháp chứ không phải là tâm pháp. Sắc là có cái tướng. Cái phái này mới lý luận rằng vô tác giới thể này phát sinh là nhờ gì? Là nhờ hàng thập sư, chứ không có hàng thập sư do vô tác giới thể phát sinh. Thứ hai nữa là nhờ gì? Nhờ bạch tứ yết ma có cái hình tướng đàng hoàng, có hàng thập sư đàng hoàng mới sanh cái vô tác giới thể. Thì ở đây quan niệm là cái vô tác giới thể này là sắc pháp chứ không phải là tâm pháp. Nhớ đây là cái quan niệm của nhất thiết hữu bộ. Đại chúng nắm nè, có ba cái nhà mà họ quan niệm khác nhau. Về cái nhà thứ hai là cái nhà duy thức về thuộc về pháp tướng. Duy thức về cái pháp tướng này là nói là tất cả các pháp đều do tâm hiện, dầu đó có hình tướng đều là tâm hiện. Họ nói vậy mà mình nói những cái nhà duy tâm chẳng hạn, hay duy thức duy tâm á, là duy tâm với duy thức nó khác hơn nhân là duy vật. Cái duy vật á, cái biện chứng duy vật của Mác Lê á, là tất cả đều do vật chất nó tạo thành chứ không phải do tâm. Ta chỉ rõ ràng cái nhà này nó hình thành như vậy từ cái vật chất chứ không thể cái tâm ngầu đó mà nó thành được. Thì tất cả các pháp đều là do cái vật chất mà thành tựu, đó là theo cái chủ nghĩa của Mác Lê. Nhưng mà mình xét kỹ, cái nhà nó hình thành như vậy trước tiên mà nó hình thành là do cái tâm chứ. Cái tâm kiến trúc nó ngầu đó, ông tưởng tượng ông phải vẽ như thế nào, cái nhà nó mái như thế nào, hình thù như thế nào, là từ trong tâm thức nó thành tựu được cái vật chất như vậy, chứ không phải như không không mà nó ở đâu mà nó nhảy lên nó thành, không có. Thành bên Mác Lê anh nói theo phương diện của duy vật biện chứng. Rồi năm này trở lại vấn đề mà về cái pháp tướng, cái duy thức á, thì tất cả do tâm tạo. Nhất thiết pháp, tất cả pháp đều do tâm mà nó phát sinh. Cho nên gọi là những cái nhà mà duy thức học này là quan niệm, là vô tác giới thể này là tâm pháp chứ không phải sắc pháp. Nhớ cái tâm pháp là do cái tâm mà nó thành tựu. Đó là cái nhà thứ hai. Cái nhà thứ ba là nhà của thành thật luận, thì nó là phi sắc phi tâm. Nhớ không phải sắc mà cũng phải tâm. Nếu tâm tại sao có hàng thập sư, có hàng bạch tứ giúp ma đó, nếu mà tâm á. Còn nếu mà nó sắc, có những cái nhà đó nhưng mà chỉ không được. Nó là cái hiệu năng tự nhiên. Ví dụ vừa đi xe như vậy, thấy cái sự cố gì, cái chân đạp thắng liền. Chính là cái đó, cái gì mà để kêu cái chân mà đạp thắng, cái đó diễn tả không được. Nên là ba cái nhà này anh quan niệm mình đều thấy là có hay hết á, trúng một cái khía cạnh. Nó là nói về cái nhất thiết hữu bộ với pháp tướng duy thức hay là thành thật luận, họ quan niệm nắm kỹ chưa. Cái ba cái nhà này ảnh chủ trương quan niệm khác nhau về cái vô tác giới thể. Thành là khi mà thọ giới thì cũng là hai phần đều là cái quan trọng. Một là cái giới sư là quan trọng, thứ hai nữa là cái giới tử, thứ ba nữa là cái đàn tràng. Ba cái nhân tố đó để mà hình thành một cái vô tác giới thể. Mà cái vô tác giới thể khi bạch yết ma, tại vì trước khi mà nó đắc giới thì cái thời Phật đưa ra tới là 8 cái loại đắc giới hay là 10 cái loại đắc giới là 10 cái loại đắc giới. Thì nếu mà mình học về cái phần mà thứ nhất ở trong này, trường hợp đưa ra của cái phái mà tỳ bà sa tất nhiên như là nhất thiết của bộ nha, có 10 trường hợp mà đắc giới cụ túc. Thứ nhất là tự nhiên đắc giới. Tự nhiên đắc giới này không có ai truyền, không có thầy nào á, mà đây là chỉ với ai? Chỉ với bậc thượng giác, những cái bậc thí dụ như Phật rồi chẳng hạn, là không ai truyền, tự nhiên đắc giới. Thứ hai nữa là kiến đế đắc giới. Kiến đế là thấy rõ cái sự thật, thật tướng của các pháp, gọi là kiến đế. Thì khi mà một người mà đến mà hỏi đạo, có khi một cái thời pháp họ kiến đế là thấy được cái sự thật của các pháp, thì cũng như năm em Kiều Trần Như chẳng hạn, đó là cái kiến đế. Mà ta nói kiến đế thì có đạt được cái sơ quả Tu Đà Hoàn, nên đó là cái kiến đế đắc giới. Thứ ba là Thiện Lai Tỳ Kheo đắc giới. Thì Thiện Lai Tỳ Kheo này có thờ là chỉ duy nhất là có Phật thôi. Kheo đến này từ Tỳ Kheo là người đó là trên thân có ca sa, trên tay có bình bát, đó là những người đó gọi là Thiện Lai. Thiện Lai duy nhất là có Phật thôi, chứ ngoài Phật ra không có một cái vị nào mà truyền được cái này. Thứ tư là xác nhận Phật là bậc đại sư mình, là đây là duy nhất là ai? Duy nhất là ai mà được cái này, xác nhận là Đức Phật là đại sư mình, là Ngài Ca Diếp. Khi mà Ngài Ca Diếp, người vợ là Diệu Hiền, nhớ chuyện đó rồi phải không? Diệu Hiền khi mà Ca Diếp mới là bỏ nhà đi xuất gia, mới đi vô giữa rừng như vậy, cũng chưa gặp một vị thầy nào hướng dẫn mình. Thì Ca Diếp mới nguyện, nếu mà gặp một vị nào đầu tiên thì đó là thầy của mình. Ngài Ca Diếp mà phát nguyện như vậy, nếu người nào mình gặp đầu tiên là kia đạo sư của tôi. Đức Phật mới là biết cái duyên có thể độ Ngài Ca Diếp được. Đức Phật mới là đi đến nó gặp Ca Diếp. Ca Diếp nó đảnh lễ mới là Ngài là thầy của con. Rồi Phật cũng nói là chính ta là thầy của ông. Đó là Ca Diếp coi như là đắc giới, coi như thành một vị tỳ kheo như pháp. Chỉ có Ngài Ca Diếp thôi nha. Thì Ca Diếp này, cái chuyện này nằm ở trong Thiên Mà Ba Vật Đề. Khi mà Diệu Hiền nó khổ sở là vợ của Ca Diếp, khổ sở khi mà Ca Diếp đi rồi, thì sau này cái Diệu Hiền mới cũng là bỏ nhà để mà đi xuất gia, mà không nơi nương tựa. Thành là Diệu Hiền mới đi lang thang gặp một số ngoại đạo kia, mà Diệu Hiền cũng đâu có nhận rõ ra những cái bậc nào gọi là chân, bậc nào là giả. Nên Diệu Hiền mới bị những cái nhóm ngoại đạo kia tha hồ làm vấn đề mà quỷ nhục. Diệu Hiền mới là khóc lóc cái này cái kia một thời gian, đi ôm mình bác gặp Ngài Ca Diếp cũng ôm mình bác thất thực. Cái chuyện này, cái chuyện trong Tỳ Nại Gia nó cũng ly kỳ giữa Diệu Hiền và Ca Diếp. Là hai cái vợ chồng, rồi cái nhà rất là giàu có, nhưng vì Ca Diếp có cái duyên đối Phật Pháp nên là bỏ nhà ra đi tìm đạo, thì gặp Đức Phật độ được, sau này đắc giới chứng A-la-hán. Thì Diệu Hiền còn lại ở nhà một mình mới lang thang, cũng bỏ đi, đi mà không nơi nương tựa, không biết ai, rồi là gặp ngoại đạo. Rồi Diệu Hiền rất là khổ sở. Một hôm rồi là gặp lại Ca Diếp, là ông chồng cũ của mình. Rồi đó là Ca Diếp mới là chỉ là ở chỗ đó trong cái bà đại đạo Tỳ Kheo Ni á, là bên đi bộ đó là xuất gia. Khi mà xuất gia rồi ôm bình bát đi khất thực một mình, mà cái sắc đẹp của Diệu Hiền nó cũng là tuyệt trần đấy, nên gặp bao nhiêu cái thanh niên kia mới là chọc ghẹo. Diệu Hiền hổ thẹn, bắt đầu là không có đi khất thực nữa, nhịn đói. nhịn đói mới gặp lại Ca Diếp. Rồi Diệu Hiền mới than thở cách này cách khác như khổ sở vậy. Ca Diếp nó thôi, từ đây trở về sau cô khỏi đi khất thực, tôi đi khất thực tôi về tôi chia cho cô ăn. Thì là ở chùa ni như vậy thì Diệu Hiền nó bị mang tiếng, mang tiếng nói rằng hồi trước là thành vợ chồng, bây giờ đi tu rồi cái vợ chồng nó cũng còn nữa, cái ông chồng cũng đi khất thực về nuôi bà vợ. Rồi là bà Diệu Hiền mới bắt đầu hổ thẹn, không ăn nữa, không nhận của ngài Ca Diếp. Rồi sau đó Ca Diếp gặp mới là khuyên, rồi mới là nói pháp yếu, thì Diệu Hiền chứng được quả la hán. Nhớ nhớ trong cuộc đời của Ca Diếp với Diệu Hiền nêu ra trong cái phần đó. Thì ở đây chỉ nói về vấn đề Ca Diếp là do xác nhận Phật là đại sư. Mấy cái đó mấy cô coi trong cái tạp Sự Tiền Đại Gia, bộ căn bản thuyết nhất thiết của Bồ Đề Gia có nói rõ những câu chuyện đó. Thứ tư, cái thứ năm nữa là do khéo trả lời. Khéo trả lời này là một chú bé 7 tuổi trên đường đi Đức Phật sát ngài ôm bình bát khất thực với hàng tỳ kheo. Là Đức Phật mới hỏi cái Tô Đà Di nhà con ở đâu. Tô Đà Di mới nói rằng là chỗ nào cũng là nhà con hết á, trong ba cõi này đều là nhà con. Thì Đức Phật mới thấy nhỏ này nó khéo, khéo trả lời. Còn trẻ này rất là thông minh, khéo trả lời. Đức Phật cho nó thọ tỳ kheo 7 tuổi. Mà cái trường hợp này đó là chỉ Đức Phật mới là cái bậc đại trí mà làm được, chứ không ai dám làm. Nó cho chú bé Tô Đà Di 7 tuổi mà làm tỳ kheo, ngoài ra không ai đủ sức cho cái này hết á. Đó là cách mà đắc giới thứ năm nè, tên là Tô Đà Di. Rồi cách đắc giới thứ sáu, cái này là gì? Là đắc giới với Bát Kinh Pháp. Thì Bát Kinh Pháp này đắc giới thành tỳ kheo ni á. Tánh tỳ kheo ni nó có hai cái thuyết, nhớ hai cái thuyết. Cái thuyết thứ nhất là Bà Đại Ái Đạo cùng với 500 người nữ dòng họ Xá Di khi mà ở Vaisali đã là nhận 8 điều này. Tại vì khi mà nhà vua Băng Hà với là khi mà cái dòng họ Luli á qua giết hết dòng họ Thích thì những người nữ coi như là bơ vơ không có chồng, bị giết hết vậy. Qua một cái thời gian mà giữa dòng họ Thích Ca và dòng họ Luli hay là cái bộ khác thì nói là Ác Sinh. Ác Sinh này là con của Ba Tư Nạc. Mà Ác Sinh này là bà mẹ là ai? Bà mẹ là ai? Bà mẹ là bà Mạc Lợi, Mạc Lợi phu nhân. Mà Mạc Lợi đây hay là nói là Thắng Mang, mà Thắng Mang này là người đầy tớ, nhớ, chứ không phải là người mà dòng họ Thích. Cái này hôm trước này có nói rồi đó, là sở dĩ Thắng Mang với Mạc Lợi phu nhân nó là một mà thôi. Tại vì Thắng Mang là vợ của một ông mà lãnh cái công việc mà đi góp lúa cho một cái vị mà giàu có dòng họ Thích, nó là chủ điền á. Thì kể chuyện này rồi phải không? Cái vụ mà Thắng Mang cái dòng quá đẹp đó của vua Ba Tư Nạc á, Mahanam là hứa cúng thuốc 4 tháng cho tỳ kheo ni á, là cái này trong dòng họ Thích điền chủ. Rồi mới là có một cái tá điền là bao nhiêu, điền chủ thì có đất điền rất nhiều, những người mà làm ruộng ở đó thì coi như đóng thuế, đóng lúa ruộng á. Thì một hôm cái ông mà góp lúa này ông bệnh rồi là bao nhiêu lúa mà ông góp là ông sử dụng trong thuốc hết đi. Thì qua một mùa lúa lâu rồi thì trong cái kho thấy trống, thì cái ông Ma Nam nè ông mới hỏi những người tá điền, nó năm nay là làm ruộng thất mùa lắm, sao thấy không có nộp lúa cho ta. Thì tá điền kia trả lời là chúng tôi nộp rất là đầy đủ, nhưng mà cái ông đó ông bệnh nên ổng sử dụng hết rồi. Thì Mahanam mới là hỏi vậy trong nhà của cái ông góp lúa này ổng là còn những cái tài sản nào? Ổng qua đời rồi thì hỏi có còn những cái tài sản nào, thì ta trả lời ổng còn có đứa con gái, đứa con trai và bà vợ. Thì Mahanam nó thâu và đem đứa con gái về hầu hạ ta. Mahanam á, thì cái cô này có được đem về, đem về Mahanam. Mà Mahanam thì có một cái bà già hằng ngày bảo phục vụ. Công việc của bà này là chiên bánh với là xỏ những cái tràng hoa đẹp để mà đem dâng cho Mahanam. Thì có thời gian cô này có về rồi á, thì bà già bà nói cô còn trẻ, cô còn sáng mắt, thì cô hái những cái hoa, cô sâu những cái dòng hoa có thể đẹp hơn tôi để mà dâng cho ông chủ. Thì giao cho cô gái này làm việc đó, còn bà chỉ chiên bánh dâng cho Mahanam thôi. Thì một cái thời gian Mahanam cho thấy những cái dòng hoa lớn đẹp như vậy hơn trước, mới hỏi bà già này tại sao bây giờ thấy những cái dòng hoa đẹp lớn như vậy. Bà này bà mới nói nguyên nhân hết như vậy. Thì cái cô gái bắt đầu giờ này có tên là Thắng Mang, nhớ đặt tên là được là Thắng Mang. Mang là cái dòng hoa, thắng là nó đẹp, nó lớn. Hồi xưa mình mấy cô học về cái giới Sajini đó, cái giới thứ mấy, thứ bảy thứ tám gì không được tha về hương đồ mang đó, không được so phấn sáp vào mình á, và đeo tràng hoa đó, là chữ mang này là cái những cái tràng, những cái tràng hoa đó. Thì cô này cổ được tên Thắng Mang từ giờ phút đó. Thì cái cô Thắng Mang này cổ mới là hằng ngày làm việc đó. Sau này mà là có một cái giường, thì cô Thắng Mang cổ mới được là đưa đi giữ giường cho một cái ông địa chủ Mahanam này. Thì một hôm cái cô Thắng Mang đó mới đi trên đường đến cái chỗ mình giữ giường như vậy. Thì cổ nghĩ rằng tại sao mình cũng làm con gái đẹp có sắc như vậy mà mình làm đầy tớ của người, mà sao những người khác cũng là thân hình con gái như vậy mà họ sung sướng, họ trong cái giai cấp cao hoặc giả được sự kính trọng, còn mình tại sao làm kiếp người cũng đẹp đẽ đủ hết như vậy mà sao làm đầy tớ. Rồi nghĩ cổ vậy là kiếp trước mình thiếu tu đi, thiếu bố thí cúng dường. Cổ nghĩ như vậy rồi cổ mới là phát nguyện. Phát nguyện là muốn kiếp sau không còn làm tỳ nữ nữa, không làm là cái người mà ở đợ nữa. Thì cổ mới là phát nguyện, nếu như vậy có một vị nào, cổ sẽ là tạo cái phước cúng dường những thức ăn mình. Thì cái Đức Phật mới là thấy cái duyên có thể độ được cô này. Rồi là trên đường đi thì là cổ thấy hình bóng của Đức Phật đi khất thực, cổ mới đảnh lễ, cổ dâng hết những cái thức ăn bữa đó của cổ. Đức Phật nhận rồi cổ mới nói lên cái tâm niệm của cổ hồi hướng như vậy, thì Đức Phật thọ ký. Rồi là về cũng như bình thường. Một cái thời gian sau thì vua Ba Tư Nạc đi săn, đi vô rừng săn và cởi ngựa đi săn đông với quần thần. Rồi là tự nhiên con ngựa của vua Ba Tư Nạc cởi á, nó lạc bầy, nó tẻ vào trong cái đường khác đi. Thì nó chạy ngang cái nhà của cái cô Thắng Mang này, cửa không có đóng cửa. Sao con ngựa này nó mang Ba Tư Nạc nó vô trong đó, nó vô trong cổng, vô trong sân á. Thì vua Ba Tư Nạc mới là xuống gặp Thắng Mang. Gặp Thắng Mang rồi vua Ba Tư Nạc đó, ta muốn nước rửa chân. Thì Thắng Mang mới là xuống với hồ hái lá sen múc nước cho nhà vua rửa chân. Khi mà rửa chân rồi, vua Ba Tư Nạc mới nói ta cần nước rửa mặt. Thì cái cô Thắng Mang mới là múc sâu xuống dưới, nó sạch hơn, nó mát hơn, vô rửa mặt. Khi rửa mặt rồi thì Ba Tư Nạc mới nói ta cần nước uống. Thì cô này cũng dùng lá sen mà cô múc sâu ở dưới đáy, nó trong và nó mát hơn cho vua Ba Tư Nạc. Khi Ba Tư Nặc mà uống rồi mới hỏi cô Thắng Mang này là ở trong giường này có ba cái suối khác nhau phải không? Cô Thắng Mang nó không có, đây chỉ có một cái hồ thôi, cái suối thôi. Vua Ba Tư Nặc, tại sao ta thấy ba cái loại nước ta dùng khác nhau? Thì cô Thắng Mang cũng trả lời cách thức như vậy. Thì vua Ba Tư Nặc mới nói là cô này rất khéo, cô này rất khéo, thì cô gái này khéo. Thì vua Ba Tư Nặc mới tới trưa mới ta ngủ. Ngủ rồi cái cô gái này Thắng Mang mới là bóp chân bóp tay vua Ba Tư Nặc. Mà đặc biệt cái thân mình và tay chân của Thắng Mang rất là dịu, rất là mát, dịu dàng, cách kia như là mịn, như là bông gòn. Thành có một cái tác động của cái xúc chạm nhau. Thì khi mà giữa chừng vua ngủ, ngủ rồi thì cô Thắng Mang cũng đóng cửa lại. Lúc đó cô không biết đây là một vị vua, nhưng mà người cao quý, người có thể là không phải là người thường, nên cô đóng cửa lên để bảo vệ. Thì đại thần thấy ngựa của vua nó chạy lạc mất, chạy theo đi kiếm. Kiếm thì tới đó thấy vua Ba Tư Nặc nằm ở trong sân này. Thì họ không vô được, cửa khóa lại. Thì nghe tiếng ồn ào lớn, vua mới giật mình thức dậy, mới hỏi tiếng ai như vậy. Thì Thắng Mang mới nói là tiếng của con quân đội mà đi ở ngoài cổng á. Thì vua Ba Tư Nặc mới là thấy, mới biết là quân đội của mình. Rồi mới hỏi tại sao là cô đóng cửa lại. Thì cô Thắng Mang mới nói rằng biết ngài không phải là người thường, có thể là vua hay là quan lớn. Mà vui quan lớn thì nhiều người có để ý có thể hãm hại, nên tôi mới ra đóng cửa lại để bảo vệ. Thì vua Ba Tư Nặc thấy cô này sao thấy quá đầy đủ, quá mà khéo, tế nhị. Thành ra Ba Tư Nặc mới hỏi cô là ai, cô chủ miếng giường này phải không? Cô này nó không phải, tôi là đầy tớ, tôi là người ở chứ mà tôi không phải chủ giường này. Mà vua không tin, vua gạn hỏi lại thì cô này nó thiệt, nó vậy là chủ cô là ai? Mới nói là Mahanam. Rồi nó là cô, mới gọi chủ cô lại cho tôi gặp. Thì vua Ba Tư Nặc mới nói với Mahanam, tôi cần có cô này, tôi cần cái người này. Thì Mahanam mới từ chối. Mahanam nó là bệ hạ thuộc là về sát đế lợi, đây là cái cô này, là cái cô là người đầy tớ, không có giai cấp. Mà giờ ngài không thể mà đem về để làm vợ được. Nếu mà ngài muốn thì tôi sẽ kiếm cô gái dòng họ Thích. Tại vì dòng họ Thích thì cũng được thu sắp đó lợi cái giai cấp. Nhưng mà Ba Tư Nặc nó, tôi không cần, tôi cần người này thôi. Thì cần bao nhiêu tiền tôi giao trở lại, tôi đem người này về triều. Thì coi như là Ma Nam rốt cuộc rồi phải là chấp nhận. Chấp nhận thì Ba Tư Nặc về mới là sửa soạn để mà rước cái cô Thắng Mang này về, theo coi như là làm phi tần ở trong triều đình. Nó mới là đem đồ đạc đến, đưa ngài đến trước. Khi mà trước về triều rồi thì Ba Tư Nặc mới sai quân lính đem cái Thắng Mang này lại đảnh lễ ra mắt bà mẫu hậu, tức nhiên bà mẹ của vua Ba Tư Nặc. Trước đó thì coi như là Ba Tư Nặc trình bày, bà mẹ không chịu. Bà mẹ nói là không thể cái dòng sát đế lị như vậy vua chúa mà cưới một cái người tỳ nữ. Nhưng mà Ba Tư Nặc khăng khăng nhất định cãi lời bà mẹ, thì bà mẹ cũng là xuôi theo không nói gì. Thì rốt cuộc rồi lại cưới đem về đảnh lễ bà mẫu hậu. Thì đảnh lễ thì cái cô này hai bàn tay chạm vào cái bàn chân của mẹ vua Ba Tư Nặc. Thì bà mẹ mới nói rằng là cô này về là cái như là vương vị cũng như là hoàng gia sẽ là tan nát hết, vì cái bàn tay mềm mại của cô này sẽ phá hoại cái triều đình hết. Nên bà nói vậy thôi chứ không cản được vua Ba Tư Nặc. Rồi này cô này có về. Về thời gian Thắng Mang cùng với Ba Tư Nặc mới sanh ra một đứa con. Mà sanh ra một đứa con thì đem về bà mẫu hậu này đặt tên. thì bà đặt tên nó, nếu cái cô này với nhỏ này sau này sẽ là phá hoại triều đình, nên bà đặt là Ác Sinh. Nhớ nè, Ác Sinh giống cái tên đẹp. Thì ngay lúc đó bốc một vị đại thần lớn của Vua Ba Tư Nạc cũng đồng lượt mà sanh. Nhưng mà đứa bé này làm rất khổ bà mẹ, ở trong thai sanh ra rất khổ, nên đặt tên nó là Khổ Mẫu. Nhớ, cùng một giờ một lượt với cái Ác Sinh này à, thì cái việc này mới có qua cái việc cái dòng họ Thích đó là liên quan đó, đó. À, trong cái bộ tập sự Tỳ Na Gia có nói rõ. Khi chú bé này lớn lên, Ác Sinh này lớn lên, tất nhiên là cái vị thái tử nè à, thì qua bên ngoại của nó là liên quan Ma Nam với là cái Thắng Mang á. Thì ngay lúc đó cái dòng họ Thích cất một cái nhà mới trong dòng họ Thích, mới là định mời Đức Phật đến đó cùng trong dòng họ Thích. Đức Phật đầu tiên bước chân vào trong đó và vô ngồi trên cái tòa đó ở bên dòng họ Thích. À, thì bữa đó Ác Sinh và Khổ Mẫu cũng như có một số về thăm bên ngoại là bên dòng họ Thích đó. Thì mới leo lên tòa mà chú Đức Phật chưa ngồi, chuẩn bị những cái hàng Thích tử đó, mới là để cho Phật ngồi mới khánh thành cái ngôi nhà đó. À, vậy và Ác Sinh với Khổ Mẫu, Ác Sinh leo lên trên cái tòa này ngồi. Những cái vị già, những cái bô lão đó thấy, dòng họ Thích thấy rất là bực tức, để ý coi như là đi cái bước nào để họ móc đất chỗ đó họ luyện chỗ khác đó, là họ lấy đất chỗ đó tráng lại và đồng thời rưới nước thơm rửa hết những cái chỗ mà Ác Sinh nó đụng tới. Tại vì nó Ác Sinh là dòng họ giai cấp thấp mà đến đây như vậy đó thì nó nhơ bẩn nó đi. À, thì Khổ Mẫu mới nói với Ác Sinh, Ác Sinh có thấy những cái việc làm của dòng họ Thích hay không, bên ngoại hay không? Rồi Ác Sinh mới nói, ta thấy, nhưng giờ này ta chưa lên ngôi, chừng nào ta lên ngôi ta sẽ diệt cái dòng họ này. Đó là bắt đầu. Rồi sau này coi như là Ác Sinh mới lên ngôi. Lên ngôi Khổ Mẫu mới nhắc lại, nhắc lại cái kẻ thù này, cái điều thù này. Thì Ác Sinh mới là kéo quân, kéo quân qua thành Ca Tỳ La Vệ để mà tấn công. Khi mà là kéo quân qua thì Đức Phật biết ra ngồi ngã ba để mà ngăn giữa trưa nắng như vậy. À, thì Ác Sinh mới là tới đó hỏi là tại sao nắng mà ngài ngồi đây, ngài không có ngồi trong bóng mát. À, thì Đức Phật mới nói rằng là không có bóng mát nào mà mát bằng bóng mát gia đình dòng họ. Tất nhiên là biết là Ác Sinh có thể đem qua giết cái dòng họ Thích, Đức Phật ngăn. À, thì Ác Sinh mới biết cái ý Đức Phật ngăn không cho qua tấn công, thì kéo quân trở về. Kéo quân trở về hai lần ba lần như vậy mà Khổ Mẫu cũng nhắc lại cái điều đó. Thì cuối cùng Đức Phật thấy cái dòng họ Thích phải tới cái thời gian mà trả nghiệp, thành Đức Phật không ngầu nữa. Thì Ác Sinh mới qua tấn công tất cả những người trong dòng họ Thích để mà giết. Thì khi mà giết hết thì bây giờ cái hồ mà còn là Ác Sinh mà qua mà chỗ khác gọi là dòng họ Lưu Ly á nha, họ Lưu Ly á, thì nó cũng một cái ý ở trong này mà nói cái chuyện tạp sự Tỳ Na Gia nó kỹ hơn. Và Ác Sinh máu nó ra cuối cùng là Mahanam, là cái vị mà thầy dạy cái Ác Sinh này, mới nói rằng là xin quân đội với Ác Sinh ngừng tay trong một cái hơi lặn, lặn xuống nước á, để mà cứu cái dòng họ Thích này. Xin ngừng tay trong một cái hơi lặn ở dưới thôi. Thì Ác Sinh với quân đội đó đồng ý, đồng ý. Thì Mahanam mới là lặn xuống đáy đó, lấy tóc mình cột vô trong cái rễ cây ở trong cái hồ á. Hai quân đội đã chờ hoài sao không thấy nổi lên. Tại Sinh là chỉ Sinh có một hơi để lặn xuống dưới thôi, nổi lên rồi bắt đầu giết. Rốt cuộc rồi thì cho quân lính ở dưới, ở đi Mahanam coi như là chết ở dưới, để cứu dòng họ Thích trong một cái thời gian ngắn như vậy. Thì cái đó là sau khi qua một trận đó rồi, thì những cái người dòng họ thích nó chết rất nhiều, gần hết như vậy. Thì những cái người vợ, những cái quan quyền dòng họ thích nó đã chết, thì cái những cái người vợ đó mới bắt đầu là sinh xuất gia, nhớ nha, nó sinh xuất gia. Thì bà Ma Ba Sà Ba Đề là vua Tịnh Phạn đã qua đời, thì mới là cùng 500 người nữ dòng họ Sái Di, dòng họ Sái Di này là dòng họ Thích Ca, mới là đi sinh xuất gia, là từ thành Ca Tỳ La Vệ, rồi mới lại ngay thành Ca Tỳ La Vệ xin Đức Phật, Đức Phật không cho, xin ba lần như vậy Phật không cho người nữ vào trong cái chánh pháp. Thì Đức Phật mới là đi đến nước Xá Vệ, thì bà Đại Ái Đạo cũng như 500 người nữ dòng họ Xá Di này tự cạo đầu, rồi là mặc pháp phục, đi chân không, chân nứt nẻ, đi tới Vasali rồi cái đứng ở ngoài cửa đó mà khóc. A Nan đi đâu về mới thấy như vậy, rồi mới hỏi tại sao mấy bà khóc. Bà Kiều Đàm Di mới nói rằng là trình bày hết như vậy. A Nan nói thôi mấy con đứng ngoài này để tôi vô tôi xin Đức Phật á. À, vô xin ba lần Đức Phật từ chối, nhớ từ chối. Rồi A Nan mới kể là mà là hồi trước ngài sanh ra 7 ngày bà mẹ mới là mất sanh về cõi trời, còn Ma Ba Ma Xà Ba Đề mới là lãnh ngài nuôi bú mốt cho đến bây giờ mà ngài trưởng thành, ngài thành Phật như vậy. Thì cái ơn đó rất lớn, cái ơn mà của ngài chịu rất lớn đối với bà Di Mẫu. Thì Đức Phật có nói nó rõ, nói là ta cũng biết điều đó, nhưng mà cái ơn đó không lấy gì mà trả hết, trả nổi về vấn đề đó. Nhưng mà ta đã độ cho bà Di Mẫu ta biết Phật Pháp, bây giờ tin Tam Bảo, đó là ta đã trả ơn xứng đáng rồi. Thì bà A Nan nói tới nó lui cái đó rất nhiều về cái đó. Xin nữa thì Đức Phật nói nếu người nữ nào mà chịu 8 điều này thì sẽ được là xuất gia thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni. Thì A Nan mới đem 8 điều này ra ngoài cửa trình bày. Thì chỗ này thầy muốn nói nó có 2 thuyết. Một thuyết A Nan đem ra nói bà Kiều Đàm Di. Bà Kiều Đàm Di mới nói là cái điều này là hy hữu, đáng cung kính để trên đầu đội đảnh lễ, chứ không có coi thường. Nếu mà nó người nào cung kính mà chịu dâng 8 điều này thì được tọa thì kéo ni. Trong cái tứ phần thì nói bà Ma Ba Xà Ba Đề và 500 người nữ dòng họ Sái Di là đắc giới với Bát Kinh Pháp, dâng giữ cái điều này. Đó là một thuyết theo tứ phần. Rồi một thuyết khác về cái ngũ phần ha, Ma Tăng Kỳ thì quên chính xác 2 bộ đó nha. Là khi mà bà Ba Xà Ba Đề mà vâng giữ 8 bát kinh pháp này là được thọ giới đắc giới cái tỳ kheo ni, rồi bà mới là thưa với A Nan, thưa dùng trong tăng, thưa là Đức Phật á, vậy 500 người nữ này như thế nào? Bây giờ tôi là trở thành một tỳ kheo ni rồi, nhưng mà còn 500 người này như thế nào? Thì A Nan nó vô thưa với Phật, Phật mới cho phép là bà Đại Đạo làm hòa thượng, làm hòa thượng thỉnh thêm 10 vị tăng tác pháp biết ma để cho 500 người nữ dòng họ Sái Di này thọ giới tỳ kheo ni. Nhớ cái này là đại chúng là 2 thuyết. Một thuyết thì coi như là 500 đắc giới về cái Bát Kinh Pháp, còn một thuyết mà Bát Kinh Pháp chỉ duy nhất bà Đại Đạo tỳ kheo ni, rồi là 500 người kia là đắc giới với tăng, bà Đại Á Đạo làm hòa thượng. Nhớ cái đó 2 thuyết. Thì 2 thuyết này cũng không biết cái thuyết nào nó đúng hơn nữa, tại vì không có cái sư liệu nào mà nói kỹ vấn đề này. Thành đó là cái thọ Bát Kinh Pháp nha, Bát Kinh Pháp nó 2 thuyết vậy. Thể học hết cái đoạn này, cái đó là cái đắc giới cái thứ 6. Qua cái đắc giới thứ 7 là do gửi đại diện. Nó gửi đại diện này là một cái tỳ kheo pháp thọ, hay nói gì cái pháp dự á, là một cái tỳ kheo ni minh ni mà coi như đẹp tuyệt trần, không ai mà nó đẹp hơn á. thì khi mà làm bổn pháp rồi, chuẩn bị đưa qua bên tăng xin chánh pháp, thì một số thanh niên tổ chức đi giữa đường để cướp cái cô này, vì quá đẹp như vậy. Thì cái tin đến ở trong ni biết rồi, có một sứ giả qua thưa bên Đức Phật nó tình trạng là đó như thế nào. Đức Phật nó được thôi, bây giờ cho sứ giả cô pháp dự khỏi cần trực tiếp qua đây, cho người đại diện thôi. Đó là cách đắc giới thứ 7. Đắc giới thứ 8 là do 5 người trì luật, mà trì luật đây là phải nói là 5 người trì luật nha, là cái người mà rành về luật, tất nhiên là biết tá pháp biết ma. Thành ở đây ta nói 5 người trì luật chứ không phải nói 5 tỳ kheo thanh tịnh. Nhớ, nếu mà 5 tỳ kheo thanh tịnh là không rành luật á thì đâu biết tá pháp biết ma. Nói ví dụ như là Bạch Tứ như vậy là ông nói nó thâu về Bạch Nhị cũng được, thì mới nói Bạch Nhị tá pháp, cái Bồ Tát có thể làm sao phát sinh. Là chúng nhớ cái chỗ này, phải nói là 5 vị tỳ kheo trì luật mà ở nơi biên địa, nơi không đủ tỳ kheo thanh tịnh, cái đó là thứ 8. Còn đây mà thứ 9 là giới tăng gồm 10 vị tỳ kheo thanh tịnh. Đây là cái này sử dụng cho ở đô thành, cho giữ nước chỗ mà tỳ kheo đông. Thứ 10 nữa cuối cùng là tam ngữ đắc giới, là ba lời đắc giới. Thì xưa thì phạm vi mà truyền bá Đức Phật nó hẹp, nên có người nào mà muốn thọ tỳ kheo về cái chạy do Đức Phật, Đức Phật là cho thọ tỳ kheo. Còn bây giờ hàng chư tăng đi nơi xa, cái sự mà hoạt động, cái sự mà truyền bá nó rộng rãi, thì coi như từ đó mà chạy về tìm Phật nó xa quá, là Đức Phật mới ông nào cũng được. Nếu có người thọ giới như vậy, xuất gia như vậy, thì ông nói ba lời: quy Phật, quy pháp, quy tăng, thì coi như là được đắc giới, được gọi là giới tỳ kheo. Đó là 10 cái loại mà đắc giới tỳ kheo á. Thành là sau này chỉ có duy nhất là đắc giới gì Bạch Tứ Yết Ma là cái thứ 11. Mà khi mà Bạch Tứ Yết Ma, tất cả những thứ này không được sử dụng. Nhớ nha, tam ngữ không được sử dụng là do cái gì đó cũng không được sử dụng. Chỉ có Bạch Tứ Yết Ma thôi. Khi mà Phật đưa ra đó rồi thì tất cả những cái thứ khác đều là vô hiệu nghiệm hết. Nếu còn chăng ví dụ như nó là tứ đế hay là phát kiết sử, thì phát kiết sử là mình giờ cũng hiếm người. Phát kiết sử là người đó đã chứng A-la-hán thì khỏi thọ giới, thì cái đó bây giờ mình hiếm lắm. Còn Thiện Lai thì không có, là Thiện Lai có dĩ Đức Phật, là Đức Phật nhập Niết Bàn này. Bây giờ chúng ta chỉ còn là Bạch Tứ Yết Ma thành tựu đắc xứ sở tỳ kheo mà thôi. Còn cái duy nhất cái phương pháp đó, mà duy nhất cái phương pháp này cũng có thể là khó mà đắc giới hết được. Có vị đắc giới, vị không đắc giới. Thí dụ như là Bạch Tứ Yết Ma mà cái người kia không thanh tịnh, rồi cái giới tử không phát tâm giọng mạnh, thì cái Bồ Tát có thể làm sao phát sinh ý nghĩa nó vậy. Thành bây giờ ta nói là tỳ kheo mà như pháp là rất là hiếm, là nó vậy. Đó là ngài Hoằng Nhất Đại Sư thì cũng như ngài Cận Đại, bây giờ ngài Hư Dân chẳng hạn, là nói mà nếu mà tỳ kheo như pháp thời này cũng là hiếm đó. Một cái đàn giới thì chưa hẳn là 100 người như vậy, 100 tỳ kheo đắc giới không có đâu. Có khi là cái người đó là mình biết hàng thập sư không thanh tịnh thì người đó đâu có đắc giới. Hoặc giả là giới tử không tha thiết thì cái Bồ Tát giới thể không phát sinh, mà cái Bồ Tát giới thể không phát sinh thì người kia không thành tựu được tánh tỳ kheo, tỳ kheo ni. Đây chúng nhớ cái chỗ này, là chỉ có tỳ kheo, tỳ kheo ni trên cái hình tướng mà thôi. Mà hình tướng như vậy thì lạc 5 loại tỳ kheo giả. Nhớ giờ hôm trước thầy nó có nói 5 tỳ kheo giả. Thứ nhất là gì? Là tự xưng tỳ kheo, nó tôi đây tỳ kheo chứ không thọ giới không vậy đó. Thứ hai gì? Tương tự tỳ kheo, hay giống giống, cũng mặc y như vậy, cạo tóc như vậy. Thứ ba nữa gì? Danh tự tỳ kheo. Thứ tư là cát triệt tỳ kheo. Thứ năm là khất cầu tỳ kheo. Mà giờ mình thấy cát triệt với khất cầu đầy đường á, ôm mình bác đi xin tiền nhà này nhà kia cũng mặc vàng vàng như vậy, cạo đầu như vậy, đó chứ hẳn là tỳ kheo thiệt. Mà tỳ kheo tiệt thì không ai ôm mình bác mà đi mà xin tiền. Nhớ bên bác xin tiền đâu có trốn đi khất thực đâu. Nên đó là mình thấy nó giả nhiều. Thôi thì học tới đó thôi không. Nhưng mà cái điểm chính của chúng ta, cái người xuất gia làm sao mà sống được cái an lạc, nó yên ổn trong cái nếp sống hàng ngày thì mình thấy nếu cái ngày nào mình sống được cái sự an lạc nhiều thì cái ngày đó mình thấy có tiến bộ trên đường đạo. Còn mình ngày đó mà cứ nó lục đục hoặc bực bội, hoặc giả là bị cái cảnh nó lôi, nó cuốn, nó trói, nó buộc, thì mình thấy tới cái ngày đó ngày nó lỗ lã của một cái ngày tu, của một cái kiếp người là gặp chánh pháp. Nhưng mà cái quan trọng nhất là làm sao coi như là sống được cái sự an lạc, được cái hạnh phúc. Hạnh phúc đó là hạnh phúc của người tu. Thành thường thường thì cũng ưa nói hàng xuất gia tại gia cũng vậy, hay là ở ngoài mà họ được cái hạnh phúc nhiều chừng nào là họ quan niệm nắm được nhiều chừng ấy là hạnh phúc. Một cái nhà lầu rồi là hạnh phúc ít, thêm cái nhà lầu nữa là được hạnh phúc nhiều. Nhiều có tài sản hạnh phúc, nhiều chiếc xe thấy có hạnh phúc, nhiều đồ đạc thấy hạnh phúc. Ở ngoài thế gian đại chúng nhớ, còn Đức Phật dạy đối với cái người xuất gia chúng ta là buông bỏ nhiều nào có hạnh phúc nhiều. Nhớ là buông bỏ. Ở ngoài là họ nắm mà hạnh phúc, mình là buông bỏ hạnh phúc. Nếu mình buông bỏ nhiều chừng nào là hạnh phúc nhiều đấy, không buông bỏ là không hạnh phúc, dính mắt. Này chúng nhớ đó. Thành ra là mình khác. Cái người xuất gia là phải đi. Nó đi gì? Là mình đi thuyền ngược dòng. Mới là trong kinh nói gì? Nghịch lưu. Chứ không phải thuận lưu. Thuận trên cái dòng sanh tử mà nghịch trên cái đường sanh tử, mình mới là đi đến cái niết bàn nữa. Thì nghịch lưu. Thành ta nói là nếu mà mình đi trên thuyền mà mình buông tay chèo, ngưng lại, đều là trôi ngược, trôi thuận theo cái nước xuôi đó. Trên cái đường tu của mình là không ngưng tay chèo. Tại mình đi ngược nước mà sao ngưng được? Ngưng thì nó sụp trở lại, là theo cái sự sanh tử. Thì do đó hằng ngày chúng ta làm sao giàu có cực nhọc, có ăn thiếu thốn cách này cách khác, mà mình thấy cái tâm của mình á an lạc, nó vui, là ngày đó nó gần đạo. Còn nằm trên một cái đống vàng nhưng mà cũng ngày đó cũng nó bị mà đấm trước, bị khổ sở, nó cũng không gần đạo. Thì thầy khuyên tất cả cái người xuất gia làm nhau, chúng ta tập buông xả nhiều nào nó khỏe chừng đấy thôi. Chứ lâu lâu cái dở những cái giấy đếp vàng là ngỡ ngân hàng được bao nhiêu rồi là cấp được bao nhiêu, nó khổ. Nó nắm, nhớ nắm, chứ đâu có buông đâu. Nắm thì nó đau khổ, buông thì nó an lạc, hạnh phúc thôi. Mà cái gì cũng vậy, từ cái thân đến cái tâm. Cái tâm mình không có dính mắc vậy thì nó an lạc, hạnh phúc. Còn cái tâm mình đó là cứ dính cái anh này, dính cái thầy kia thì tốt cuộc đâu có an lạc gì đâu. Nhớ cái đó là dính mắc. Có dính một cái nào coi là con cũng là không có an lạc. Mà tâm mình nó bằng phẳng, không dính mắc, đó là sự an lạc, an lạc nhất thôi. Mà không ai mà tìm được á. Có nhiều người nó tôi gặp giờ có cái hình bóng cái anh kia và hạnh phúc, đó là hạnh phúc của thế gian, hạnh phúc trá hình. Nhớ cái trá hình. Thì cố gắng để mình gìn giữ những cái đó, là những cái mà sự sống của một người xuất gia. Nếu mà chúng ta không tìm được cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc của trong cái nếp sống thiền môn, thì phải tìm cái sự hạnh phúc an lạc giả tạm trá hình của ngũ dục mà đó. Hai cái đó nếu mà không được tìm ở trong, phải chạy ngoài tìm. Đôi khi buồn quá cái mở phim ra coi, thì cái đó là tìm ở ngoài. Mà tìm ở ngoài là cái sự sanh tử. Đó cái đại chúng cần nhớ nha. Nhất là cái tuổi trẻ, ngồi buồn quá thâu đi lên mạng để mà đánh qua kia đặng để mà nói chuyện cho nó vui chút. Thì rốt cuộc mình nghĩ cái quả được cái gì. Thì cái đó cái cố gắng mạnh ai nấy lo, chứ không ai giúp đỡ ai được cái vấn đề đó nha. Tớ mình không hạn chế mình. Thôi nghĩ không.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, hiện não vô thần thệ nguyện. Nam-mô-a-di-đà-phật.